Chương 13. Có những tâm tình. Thật khó có thể tưởng tượng được rằng nhà trường xã hội chủ nghĩa sao mà sinh ra lắm tổ chức đến thế. Mà lại toàn là những tổ chức công khai có liên hệ tới mọi sinh hoạt trong nhà trường sau ngày Sài Gòn đổi chủ. Chúng đã tuần tự xuất hiện như một thực thể hiển nhiên, không cần thông báo, không cần giới thiệu, và ngay cả thành phần nhân sự của mỗi tổ chức ra sao cũng không thấy phổ biến cho mọi người biết. Mà thực sự, cũng chẳng mấy ai cần biết. Vì biết, cũng chẳng để làm gì. Ngôi trường này đâu còn là một chỗ thân thương, tha thiết trong tâm tình của mọi người như xưa, để ai cũng thấy mình gắn bó, nổi trôi theo nó. Bây giờ không yêu, cũng chẳng ghét. Mọi người chỉ thấy cần tới nó mà thôi. Bởi ai cũng muốn bám víu vào nó, như một kẻ sang sông đắm đò, cố ngoi lên, tìm cách cột thân xác mình vào những mảnh ván vỡ của con thuyền để cho qua cơn hoạn nạn. Nếu hiểu được như thế thì mới lý giải được tại sao trong những tháng ngày đằng đẵng, các thầy cô non mệt mỏi, trong vẻ mặt nhẫn nhịn, âu sầu, ẩn vải, cố công đạp xe qua nhiều đường phố để tới trường hít thở bầu không khí đe nẹt, nhòm ngó, nghi kỵ. Một đôi khi còn phải chịu đựng lắng nghe những lời nói hỗn hào, sắc sược. Mấy ai hành xử được như linh mục, kim nhà giáo Thanh Lãng. Ông dạy học, lại làm trưởng ban văn chương quốc âm ở trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, chắc sinh hoạt ở đó cũng có nhiều trò nhố nhăng lắm, nên ông không muốn về trường nữa, mà đi làm tàu hũ ở một hợp tác xã trong ngã tư Bảy Hiền. Vì có quen biết với ông nên thỉnh thoảng trên đường đạp xe từ hợp tác xã trở về, ông có ghé qua nhà tôi để cho mấy bìa đậu hũ mới ra lò, cầm lên thấy vẫn còn nóng hổi. Dư luận sau này lên án ông là một kẻ nằm vùng chỉ vì một lý do: ông là chủ tịch hội văn bút, lại nhân danh văn bút để can thiệp với chính quyền cho một cây bút nằm trong bùn, đích thực là vũ hạnh. Nếu linh mục Thanh Lãng là một tay nằm vùng thì công trình của ông thực hiện cho phía bên kia hẳn là còn phải nhiều hơn nữa, nhất là sự lũng đoạn tổ chức văn bút là một công việc dễ làm. Nhưng thành tích có lợi cho bên kia chỉ có mỗi một chuyện can thiệp đó mà thôi. Ngoài ra tuyệt nhiên, tôi cũng thấy có bất cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ ông đã phá hoại tổ chức văn bút trong cương vị một chủ tịch nhiều năm trước đó. Theo tôi nghĩ có thể ông nhẹ dạ, thương người, trọng tình nghĩa đối với những người cộng tác lâu năm. Và chăng quyết định xin tha cho Vũ Hạnh không phải là một quyết định đơn phương của riêng ông, mà là của cả ban chấp hành. Nếu ban chấp hành không đồng ý thì dù muốn thân linh mục Thanh Lãng cũng không thể đơn phương ra quyết nghị can thiệp nhân danh văn bút. Cho nên theo tôi nghĩ là một linh mục không bị ràng buộc bởi gia đình, ông có điều kiện để hành xử như một kẻ sĩ, không có ruộng ở nhà quê để về quê đi cày như cung cách ứng xử của người xưa, thì ông đi làm đậu hũ. Đôi lần ông tạt qua nhà tôi để cho bìa đậu nóng như đã nói ở trên. Tôi thấy ông nhìn vợ chồng tôi và lũ nhỏ nhà tôi bằng đôi mắt tần ngần xót xa. Tôi hiểu thấu tâm trạng của ông. Mọi sự đã thay đổi hết rồi, và thời thế này biết có còn gặp nhau được nữa hay không. Cho nên chúng tôi đã nghĩ rằng bìa đậu ông cho chỉ là phụ, mà điều chính yếu là lâu lâu ông lấy cớ tạt qua để hãy còn nhìn thấy được nhau. Ôi tấm lòng của vị linh mục kiêm giáo sư đại học và chủ tịch văn bút Việt Nam trong nhiều nhiệm kỳ, cho đến khi xảy đàn tan nghé. Thật tình tôi cũng theo gương ông để rũ bỏ hết thảy mà đi theo con đường lao động như thế. Nhưng đa phần chúng tôi gia cảnh đùm đề, giữa thời buổi mà mọi người đều chung một hoàn cảnh xảy đàn tan nghé, bạo lực vây quanh tứ phía, thì thôi đành cứ phải nhắm mắt đưa chân, không thể làm như ông được. Có lẽ chỉ những ai trong cùng cảnh ngộ với tôi lúc đó thì mới có thể cảm thông mà thôi. Trở về chuyện các tổ chức, có trong nhà trường, nói sơ qua về mặt nổi thì có ban giám hiệu, bên cạnh ban giám hiệu là công đoàn trường, rồi đến chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, chi đội thiếu niên tiền phong, chi hội nhà giáo yêu nước, các tổ chức, các tổ chuyên môn, các tổ lao động sản xuất. Thôi thì đủ mọi thứ, cứ rối tinh rối mù chen vào sinh hoạt giảng dạy trong nhà trường, nơi mà xưa kia vẫn êm đềm tĩnh mịch. Sự êm đềm tĩnh mịch đến khiến con người còn chú ý được tới cả những tia nắng le lói lọt qua khe màn, hay bình tâm nhìn ngắm những cành lá đu đưa ở bên ngoài song cửa. Đôi khi còn có cả tiếng chim hót líu lo vọng vào lớp học. Cái thời xa xưa ấy bây giờ cũng phải chìm sâu trong tâm tưởng, nó chẳng còn hợp thời nữa. Về mặt phân công thì công đoàn có nhiệm vụ tham gia vào việc quản lý nhà trường, phối hợp với ban giám hiệu để vừa chăm lo đời sống vật chất của các giáo viên, vừa theo dõi công tác giảng dạy sao cho chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được bảo đảm thực hiện tốt. Bên cạnh đó là nhiệm vụ tham gia công việc soạn thảo và giám sát việc tiến hành những quy chế áp dụng trong nhà trường, như quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thiết lập hội đồng thi đua, quy chế tổ chức các phong trào thi đua và những đề nghị khen thưởng, quy chế tiếp thu, bảo quản và sử dụng tài sản của nhà trường thuộc chế độ cũ còn bỏ lại, vân vân. Vì lắm công việc đa đoan như thế nên công đoàn nhà trường cũng choán khá nhiều chỗ, đặc biệt là cả một dãy nhà kho ở cuối hành lang kế bên khu bếp núc cũng đã được vận dụng để làm chỗ tiếp thu và phân phối các loại nhu yếu phẩm dành cho giáo viên và công nhân viên nhà trường. Người lo việc quản lý cái khâu phân phối này là một phụ nữ được công đoàn quận phái xuống. Chị chạc tuổi gần 50, nước da trắng, thân hình phốp pháp, vận quần thâm áo cánh nhưng là thứ vải may bằng thứ áo may bằng vải có in hoa với màu sắc rực rỡ, chứ chẳng phải thứ vải ngà ngà của màu trắng đã ố vàng như nhiều bà nhiều cô ở đây hay mặc. Chị vui tính, rất hay cười, và khi cười thì miệng rỗng hoách phát ra thứ âm thanh nghe vừa vui vẻ ròn rã, loại tiếng cười của những người ruột đẻ ngoài da chẳng có gì phải giấu giếm. Chị tên Thu, người miền Nam, nói năng bằng giọng miền Nam rặc. Trước tháng 4 năm 1975, chị vẫn sinh sống ở Sài Gòn, có một quán cơm bình dân mở ở ngay xế Tổng Y viện Cộng Hòa. Ở nơi này không ai biết được đấy là một ổ giao liên do chính chị làm chủ chốt. Một người phổi bò như chị mà lại có thể là dân Việt Cộng nằm vùng sao? Sau này có dịp trò chuyện, chị đã kể chồng tôi đi tập kết từ năm 54, tôi một nách hai con phải làm ăn buôn bán để nuôi chúng chứ. Trước thì buôn ba thứ linh tinh bậy bạ ngoài chợ để đắp đổi qua ngày. Sau cái Tổng Y viện Cộng Hòa dựng lên khang trang, tôi mới chen vào một chân bán cơm cho người thân bệnh viện. Ai ngờ dính luôn tại đó vì khách đông quá trời, mà toàn là vợ lính thôi, họ nghèo sơ sát, lắm khi còn lâm vào hoàn cảnh khốn đốn hơn mình. Chị ngừng một chút, như để nén cái mũi lòng cứ như đang dâng tràn lên cổ họng. Thầy biết không, lắm khi chồng thì thương tích trầm trọng, mới vô nằm đó, y tá thì nói bệnh viện hết máu trong kho, muốn sang máu cho chồng thì phải đi mua, mà tiền đâu mà mua? Tôi cũng còn đang phân vân tìm câu trả lời cho câu hỏi của chị thì chị đã cất giọng hằn học. Con bà nó, thiếu gì đứa chầu trực rình mò ở ngoài cổng để gã gẫm. Muốn có tiền mua bịt máu cho chồng thì cứ đi bán dâm. Chị ngừng một lát rồi tiếp. Tôi hận những cảnh đời như thế, nên khi được mấy ổng móc nối là tôi chấp thuận liền. chẳng cứ là tôi đã có chồng để tập kết. Nó đi từ đời nào, chẳng thơ lấy một chữ. Tôi đâu còn nhớ. Tôi vui miệng hỏi thêm, vậy bây giờ đất nước thống nhất rồi, thì anh chị lại đoàn tụ chứ? Chị huếch miệng ra cười, có mà đoàn với con thần đanh đỏ mỏ, ở đó mà nói đoàn. Tôi ngạc nhiên, thế là sao? Thì còn là sao? Nó vác vào trong này một con vợ bắt kỳ rặc, anh nói chọn lọn cứ như mụ nội nhà người ta. Rồi còn nói là chúng mình cùng ngồi lại với nhau để hiệp đồng giải quyết. Giải quyết cái con mẹ gì? Tôi ký phích với ly vậy. Nhưng đòi vẫn giữ con là xong cái một. Vậy anh chịu chịu chứ? Chịu sao không? Còn mừng nữa là đằng khác. Khỏi lo đèo bồng mà cũng khỏi bị kỷ luật. Những dịp tôi được nghe chị Thu thổ lộ tâm tình như thế không hiếm, vì cứ lâu lâu cô giáo trong tổ chuyên môn của tôi đáng lẽ phải tới gặp chị để phụ vào công việc điều hành, ghi chép sổ sách, thì cô lại bận và nhờ tôi thay thế vô một bữa. Thế là tôi thu xếp giờ giấc để giúp chị làm những công việc chị cần nhờ, toàn những chuyện sổ sách thôi. Lâu lâu thì viết một cái văn thư cho một hợp tác xã đề nghị mua ngoài tiêu chuẩn một hai món gì đó để phục vụ. Nào ngày kỷ niệm, ngày phát động một phong trào, ngày tổng kết thi đua, ngày bồi dưỡng sau một đợt công tác như tham gia phòng cháy chữa cháy, vân vân. Vì thế, trong lúc nghỉ ngơi hay chờ đợi nhân viên đi tìm kiếm một hóa đơn hay bảng liệt kê nào đó, thì chị lại quay ra trò chuyện với tôi một cách thoải mái. Sẵn dịp, tôi hay nêu những câu hỏi tò mò như thế. Hồi còn nằm vùng thì chị đảm đương những công tác nào? Chị Thu đáp, chủ yếu là biến quán ăn của tôi làm cơ sở giao liên, tức là một cái trạm tiếp nhận vũ khí mềm với lựu đạn trước khi đưa vào thành phố, phải không? Chị trợn mắt, làm gì mà có thứ mấy cái thứ đó? Quán của tôi ở ngay xế cổng y viện, người ta đi đi lại lại rầm rầm, ở đó mà chứa vũ khí, chị nhận rồi chuyển giao tin tức thôi. Thế thì cũng quá cỡ thợ mộc rồi còn gì nữa. Ừ, mà tôi còn biết, có biết tin tức trời trăng gì đâu. Chị nay nhận tấm bánh tét, mai con cá kho, chuyển giao đi, mà bên trong ruột nó có chứa cái chi tôi có biết đâu. Thế các con của chị có tham gia vào những công tác ấy không? Chúng nó còn con nít biết gì mà tham gia. Với lại, tôi cũng không muốn cho chúng nó dính vào những thứ công việc này. Cứ phải lo học đi cái đã. Ủa? Thế các con của chị cũng đi học ở nhà trường xã hội cũ, chế độ cũ, có gì mà không cho đi? Thầy cô thì cũng như thầy cô bây giờ chứ có khác gì? Khác chứ. Không khác thì sao cách mạng cứ đòi đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào? Chị cười khanh khách, chuyện của mấy ổng mình xía vô chi cho mệt. Tôi thì tôi vẫn quý các thầy các cô, thời nào mà chả cần tới các thầy giáo cô giáo. Không thầy đố mày làm nên, xưa ông bà mình đã dạy như vậy. Tôi tủm tỉm cười, vậy mà tôi cứ nghĩ chị phải là tay cừ khôi lắm mới được trên giao cho nhiệm vụ này. Chị giáp miệng, ôi cái trò bếp núc chợ búa thì tôi rành. Hồi còn cái quán, một ngày lo bữa ăn cho cả vài trăm cái miệng, chứ đâu chỉ dăm bảy chục người như các thầy các cô ở đây. Mà phân phối cũng đâu có nhiều gì, dăm bữa nửa tháng mới có một kỳ. Mấy ổng biết tôi từ ngày đó nên mới điều về đây đấy. Rồi chị lại hỏi, vậy mấy thầy có kêu ca gì không? Kêu ca chuyện gì? Thì cái khâu phân phối ấy, thiếu gì thứ để kêu ca. Có điều là tụi tôi cũng đã cố gắng tối đa rồi, lắm lúc phải vật lộn bên hợp tác xã mới thu mua tạm đủ để xài đó. Tôi vội nói, tôi thông cảm chứ, cả nước đang khó khăn mà, đâu có ai kêu ca gì. Chị thở dài, các thầy hiểu cho như vậy là tốt. Đúng là khó khăn của cả nước, nhưng nói cho ngay, mình đâu có thiên tai bão lụt gì. Khi khổng Mấy ông cứ hô lên chuyện này chuyện kia rồi làm rối tung cả lên. Bà con kháo nhau là cứ để yên như trước thì mọi sự sẽ êm tốt. Tôi vờ ngạc nhiên. Ủa, lại có chuyện nói năng như vậy à? Chị hướng con mắt về phía tôi, vừa cười nhõn nhoẻn vừa hạ thấp giọng. Bà con nhân dân người ta đâu có mù mà đều biết như vậy thôi. Ai mà dám công khai nêu ý kiến? Thôi, cứ cầu cho mọi sự bình an, đời sống yên lành, ổn định, thế là tốt rồi. Như thế là tôi lại biết thêm được một thứ tâm tình nữa của những con người đang đứng trong guồng máy cách mạng. Chị Thu, dưới mắt của tôi, cũng chỉ là một người phụ nữ bình dân, dễ dãi, kiến thức hẹp hòi. Kiến thức hạn hẹp, suy nghĩ nông cạn, ít khi ra khỏi những vấn đề nhỏ nhặt trong nếp sống hàng ngày. Tuy nay thì chị đang được cách mạng tin dùng, nhưng tôi thấy chị cũng chẳng khác chi hầu hết các bà buôn bán tại các sạp ngoài chợ. Chỉ có một điều ngược lại là họ thì đang bị liệt vào loại vô sản, lưu manh, con phe, buôn đi bán lại ngoài chợ trời, ngày ngày cứ phải đôn đáo, che đậy giấu giếm hoặc bỏ chạy tán loạn dưới sự ruồng bắt của những công an khu vực. Rồi sau cuộc đảo lộn, coi như một cuộc đổi đời, sẽ còn không biết bao nhiêu loại tâm tình khác biệt nữa trong những đám người đang trộn rộn ở xã hội bên ngoài kia. Làm sao phân biệt được cái nào là thật, cái nào là giả dối, để biết đường, biết lối mà lần đi. Thật vậy, bởi chính tôi đã trải qua một kinh nghiệm mà mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy hãi hùng. Hôm đó tôi phải tham dự một cuộc họp do ông tổ trưởng dân phố triệu tập. Số người hiện diện không nhiều, chỉ khoảng 20 người, trừ dăm ba ông cán bộ. Số còn lại có vẻ như là dân trí thức, có ăn có học, đang cư ngụ trong khu quanh nhà mình. Thì ra, những người được mời tới cũng là những thành phần có chọn lọc. Sau một hồi chuyện vãn về tình hình an ninh khu phố, bỗng có một ông cán bộ quơ tờ báo Nhân dân lên, xoay ngang, xoay dọc rồi nói với mọi người: báo chí gì mà chả có một tí tin tức gì hết ráo, toàn những thứ bình luận tào lao đâu không. Một ông khác, người hàng xóm: tôi biết rõ chẳng có thành tích cách mạng gì, trước 30 tháng 4 còn chạy áp phe, buôn lậu đủ thứ hàng, vậy mà cũng lên giọng nói tiếp ngay. Đúng rồi, những thứ báo này chỉ đáng vứt vào sọt rác, chứ ai mà coi. Câu tuyên bố xanh rờn của ông ta rơi tõm vào trong sự im lặng, cứ mỗi lúc một nặng nề hơn lên. Tôi khẽ liếc nhìn quanh, điểm đủ mặt mọi người với một tâm trạng hồi hộp, lo âu. Thật tình, tôi chỉ lo rằng một vị nào đó buột mồm hay ngứa mồm mà hùa theo cái ý kiến chết người kể trên, thì đêm nay hẳn công an sẽ tới nhà gõ cửa mời đi sớm. Thế nhưng may quá, chẳng có ai lên tiếng một câu nào. Thì ra trình độ đề cao cảnh giác của mấy người cùng khu phố với tôi hôm đó cũng đã tới mức thượng thừa. Sau cùng mới có một vị nhận nha lên tiếng: ông nói làm sao ấy chứ, báo Nhân dân có rất nhiều bài có giá trị, mình là dân thành phố mới được giải phóng, cần phải đọc kỹ tờ báo này để học tập đường lối, chủ trương, chính sách của đảng với nhà nước chứ. Sao lại nói vứt vui sọt rác? Chả hiểu ông ấy nói mỉa mai hay nịnh nọt, nhưng phát biểu được như thế dù với ý đồ nào thì cũng là thuộc loại cái đầu có sạn. Thế nhưng chao ôi, chẳng lẽ từ nay con người ta cứ phải đối đáp với nhau kiểu như vậy mãi hay sao? Chương 14. Măng có được mọc thẳng. Tháng 8 năm 1945, ở Hà Nội, các thiếu niên nhi đồng đua nhau gia nhập các tổ chức mới vừa thành lập. Ai tuổi dưới 13 thì vô nhi đồng cứu nước hội, tuổi trên đó thì vô đoàn thiếu niên tiền phong. Từ 18 trở lên thì gia nhập tự vệ thành hai công an xung phong. Sinh hoạt ở thủ đô vào thời kỳ đó rất nhộn nhịp, đặc biệt là tiếng kèn, tiếng trống ếch, tiếng phẻng la của các đoàn thiếu nhi cứu quốc luôn luôn rộn rã. Dù ai ở khu phố nào cũng đều nghe thấy, có khi đinh tai nhức óc vì phải nghe lũ trẻ tập tành như thế suốt ngày. Riêng tôi thì cũng trở nên một đoàn viên thiếu nhi do anh tôi đưa vào. Khi đó anh tôi đã là một tự vệ thành và sau này cũng chiến đấu trong hàng ngũ của trung đoàn thủ đô. Tôi gia nhập đoàn Ngọc Hồ, chi nhánh của hội Nhi Đồng Cứu Quốc, thuộc khu phố Sinh Từ, thủ đô Hà Nội. Y phục của đoàn là quần sọc màu xanh lam, áo sơ mi nâu, đầu đội mũ calo cùng màu nâu, trên có viền xanh lá cây để phân biệt với đoàn thiếu niên. Trên mũ có viền màu vàng. Phù hiệu của Nhi Đồng Cứu Quốc là hình của một đọt măng với hàng chữ măng mọc thẳng, thể hiện sự trong sáng hồn nhiên của tuổi thơ luôn sẵn sàng vươn thẳng lên cao, không bị những hệ lụy của đời thường làm cho xiên vẹo đi. Còn bài hát chính thức của Nhi Đồng thì cũng chưa có năm điều Bác Hồ dạy, nội dung chỉ là nhanh bước đi theo cờ đỏ sao vàng, kìa lời gió ngàn kia lời sông núi, kìa lời gió ngàn kia lời sông núi, nhắc nhủ em rằng tuy mình đang còn thơ ấu nhưng nhất tâm trật tự vâng lời, vâng lời người trên, tập tành sao thân hình em được nở nang, trở nên sau này anh tài hiên ngang. Ơn nước non em nguyện dám đâu xa rời, em chọn đời chung với Việt Nam. Sau này không rõ chính tác giả phong nhã hay lận truyền từ ai đó mà nội dung bài hát đã bị thay đổi, nhất là hai câu cuối ơn nước non em nguyện dám đâu xa rời, em chọn đời chung với Việt Nam, thì bị đổi thành em kính yêu, vâng lời nhớ ơn Bác Hồ, yêu hòa bình, yêu nước Việt Nam. Thì đã ở trong xã hội này, những chuyện cho dù đã trở thành thật sự rồi mà vẫn cứ bị đem ra uốn nắn chỉnh sửa. Như vậy lịch sử cận đại Việt Nam bây giờ nếu có bị mó méo xuyên tạc thì cũng đâu có gì đáng phải ngạc nhiên. Mọi thứ đều bị đem ra cắt xén, thêm thắt theo yêu cầu. Mà vấn đề đặt ra là việc sửa lời của bài hát chính thức kể trên đâu có làm cho nó hay hơn hoặc có ý nghĩa gì hơn. Thật ra, nó chỉ là một những sự kiện bắt con nít cũng phải góp phần vỗ tay phụ họa, trong cả triệu tiếng vỗ tay, hoan hô phụ họa để sùng bái một cá nhân do nhu cầu chính trị hơn là do mục tiêu giáo dục Nhi Đồng. Như thế thì măng chưa kịp mọc lên đã bị bẻ cong đi rồi, còn nói chi đến chuyện mọc lên thẳng được nữa. Trong ngành giáo dục, hẳn nhiều người còn nhớ tới lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại lớp học chính trị dành cho các giáo viên cấp 2, cấp 3 toàn miền Bắc vào năm 1958. Tại đây, ông Hồ đã trình bày sự quan trọng về nhiệm vụ của những người thầy cô trong sự nghiệp giáo dục và nhấn mạnh: vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Câu nói đó tính ra đến nay đã hơn nửa thế kỷ, thành quả giáo dục của nhà nước Việt Nam cũng đã đủ chín mùi để nhìn xem nó đâm hoa kết trái ra sao. Dẫu lạc quan cách nào thì nhiều người cũng đã phải công nhận rằng con người ngày nay đã biến dạng so với con người đã được đào tạo trong truyền thống suốt mấy nghìn năm lịch sử. Con tố cha, vợ tố chồng trong cả các ruộng đất chẳng phải là một chân dung Việt Nam đã bị bạo lực và giáo dục tuyên truyền cộng sản làm cho méo nát đi sao? Trong một xã hội có biết bao nhiêu tài năng bị vùi dập, con người thì bị dìm xuống mức tận cùng, chỉ biết đấu tranh với bất cứ đối tượng nào để có thể sinh tồn. Thực tế cho thấy, người ta đã đấu tranh với cả những đối tượng trong gia đình như ông bà, cha mẹ, chị em ruột thịt, rồi qua đến bạn bè, bà con chòm xóm cùng các cá nhân ngoài xã hội. Khi con người đã chỉ nhìn nhau gầm gừ, thì sự nghi kỵ, dòm ngó, bóp méo, thổi phồng, thậm chí cả bịa đặt, xuyên tạc, tố cáo để tấn công, đều thấy hiển lộ trong đời sống thường trực hàng ngày. Như thế thì xã hội cũng bị biến dạng theo con người. Chính những người từ Hà Nội đi vào Nam sau năm 1975 cũng thú nhận rằng mình đã phải triền miên sống trong một xã hội u mê, rị mọ, ăn mắm, mút giòi. Chữ nghĩa mà người miền Nam chưa bao giờ nghe nói đến. Nhưng thành quả giáo dục của nhà trường xã hội chủ nghĩa không chỉ có thế. Khi nền kinh tế trong nước được Đảng và Nhà nước đổi qua nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì nó lại làm biến dạng con người đi theo một hướng khác. Ôi, có bao giờ người phụ nữ Việt Nam phải xếp hàng trong đám đàn ông nước ngoài xăm soi từng chỗ trên thân thể của mình để hòng được chúng tuyển chọn làm vợ như người ta đã thấy xảy ra trong suốt những thập niên vừa qua? Đảng đâu rồi? Nhà nước đâu rồi? Quốc hội đâu rồi? Các bà, các cô trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đi đâu hết cả rồi? Không, họ vẫn còn cả đấy chứ. Và vẫn cất lên những lời dối trá. Như bà Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa ngày 31 tháng 10 năm 2011, khi tiếp đoàn đại biểu nước Cộng hòa Venezuela sang thăm Việt Nam, đã nói với bà Mercedes-Benz Delgado, phu nhân Chủ tịch Quốc hội Venezuela, rằng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, vai trò và vị thế của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội ngày càng được nâng cao. Nâng cao cái nỗi gì? Khi mà cả đám phụ nữ Việt Nam ngồi chầu trực như một đám người vô cảm để mong tới lúc được gọi vào cho một lũ đàn ông nước ngoài sờ mó tuyển chọn. Họ đã nghĩ gì trong những giờ phút chờ đợi như thế? Tôi không tin rằng họ làm những chuyện đau lòng như thế chỉ vì lòng ham muốn vật chất của mình. Trên vai họ vào lúc đó là gánh nặng của gia đình, là sự học của con cái, là những món nợ chồng chất đè lên cả gia đình sau một thời gian dài vật lộn với đời sống khó khăn, và bao trùm lên hết là chính cả cái guồng máy cường hào ác bá thời mới bây giờ đã vắt kiệt thành quả lao động của họ để khiến họ đành phải nhắm mắt đưa chân. Thôi thì hy sinh thân mình mà cứu lấy người thân thích ruột thịt. Cho nên cái đáng nguyền rủa chính là cái xã hội bất nhân bây giờ đã xô đẩy người phụ nữ vào những con đường đau thương như thế. Mà cũng không thể không nhắc tới bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với nhân cách chắc cũng đã bị biến dạng. Bởi một con người mà nếu nhân cách không bị biến dạng, chắc chắn sẽ không thể múi mặt nói lên những lời như thế. Nó không những đã vừa phỉ nhổ lên chính nhân cách của mình mà còn dẫm đạp lên cả những thân xác tủi nhục của nhiều phụ nữ Việt Nam xấu số trong thời đại vẫn còn Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ như hiện nay. Lùi lại cái thời điểm nhiễu nhương của những ngày miền Nam vừa đổi chủ. Ở sân trường, vào lúc học trò xếp hàng chào cờ trước khi vào lớp, người ta đã thấy lác đác có bóng dáng của những chiếc khăn quàng đỏ do các em học sinh từ miền Bắc mang vào. Học sinh cũ của miền Nam chưa có được ngay cái vinh dự ấy. Chúng còn phải thi đua, còn phải phấn đấu, còn phải cật lực tham gia những kế hoạch nhỏ như đi lượm giấy vụn, lượm bao ni lông, thu gom bao giấy, dầu, đựng xi măng, vân vân. Cùng là học tập đủ thứ rồi mới được linh đình làm nghi thức đeo khăn. Cái khăn quàng đỏ phút chốc đã trở thành mục tiêu hàng đầu mà các trẻ thơ mong muốn đạt được. Mà để có điều kiện đeo khăn, chúng chỉ cần chăm chỉ ngoan ngoãn học hành, lễ phép với thầy cô, hiếu đễ với ông bà, cha mẹ, anh chị em thì cũng được đi. Nhưng chuyện không chỉ đơn giản như thế. Sau này, khi vào lớp học, mấy đứa đeo căn khoảng đỏ cứ chăm chăm rình mò thầy cô, lắm khi đến mức độ lộ liễu khiến cho thầy cô cũng cảm thấy nhột nhạt. Rồi bắt đầu xuất hiện những vụ thầy cô bị chúng tố cáo với chi đội, chi đoàn trong trường. Nào, thầy cô vô trễ bao nhiêu phút? Nào, trong giờ giảng thầy cô đi ra ngoài mấy lần? Nào, trong khi giảng bài thầy cô hay nói tới chuyện ngày xưa như thế này, ngày xưa như thế nọ, vân vân. Nhắc lại những điều này, tôi không hề trách cứ những học sinh đã từng làm công việc tố cáo ấy. Chúng chỉ là những mái đầu xanh, hồn nhiên trong sáng, nghe người lớn xúi dục gì thì làm theo neo. Nhất lại là sự xúi nhục đánh chúng vào tâm lý tuổi thơ là thường ai thích làm những chuyện động trời, mang tính cách anh hùng, nghĩa khí. Kẻ gây tội ác, hủy hoại đầu óc tuổi thơ chính là những bóng ma chập chờn ở phía sau lưng hậu trường sân khấu. Không ai có thể nêu được đích danh tên tuổi của chúng, nhưng dấu vết của chúng thì ai cũng thấy được. Đó là những nghị quyết, những văn bản, những quy chế, những công văn, chỉ thị được phân phối theo các ban ngành, tùy theo từng kế hoạch 3 năm, 5 năm, hay theo diễn tiến của tình hình chính trị, xã hội bên ngoài. Nội dung những thứ đó đã mang một sức chấn áp vô song. Nó bắt con người đầu thì gục xuống, miệng thì câm nín đi, và tâm địa thì cứ mỗi ngày một thêm hèn hạ nhút nhát. Tất cả đã góp phần làm suy đồi đạo đức xã hội, đã khiến con người trở nên vô lương tâm, vô cảm, sẵn sàng dẫm đạp lên nỗi đau của những người khác mà không còn chút lòng dạ nào để thấy băn khoăn, áy náy. Thật là mỉa mai khi nghĩ tới ba chữ quân sư phụ ngày xưa. Ông thầy chỉ sau ông vua, và còn trước cả người cha sinh ra mình. Chứ có đâu mà thầy giáo bây giờ nem nếp chỉ lo học trò rình mò báo cáo về cuộc sống riêng tư của mình. Thành quả 50 năm chồng người mà đã đến thế, thì cái tai hại của 100 năm sau sẽ còn đưa đất nước đi về đâu. Nhân nói đến chuyện phấn đấu để được đeo khăn khoảng đỏ ở Sài Gòn sau năm 1975, nhiều người hẳn không quên những công cuộc tuyên truyền vận động sôi nổi liên tục như bài trừ văn hóa phản động và đồi trụy, tham gia xây dựng một nền văn hóa mới, vận động bà con rời thành phố, đi kinh tế mới, v.v. Hầu hết thanh niên, sinh viên, học sinh đã được các chính quyền địa phương như phường, khóm hay các đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc thúc đẩy tích cực tham gia các cuộc vận động này. Thành quả thu được theo tài liệu sách báo sau này thì chỉ trong 2 năm 1975-1977 đã có khoảng 700.000 người hồi hương lập nghiệp hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới ở các huyện ngoại thành và các tỉnh miền Đông. Năm 1976, lực lượng thanh niên xung phong thành phố được thành lập đã lùa hàng vạn thanh niên trai tráng đủ mọi thành phần, từ sinh viên học sinh, công nhân lao động, lính chế độ cũ, vào công tác khai hoang các vùng kinh tế mới từ đồng bằng lên cao nguyên. Năm 1979, khi chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ, nam nữ thanh niên xung phong thành phố cũng đã được gửi ra tuyến lửa lo việc cáng thương tải đạn, mà số lượng bị hy sinh không bao giờ được nêu rõ. Sở dĩ tôi nêu lại một vài con số kể trên là để nhắc đến công tác tuyên truyền mà nhà nước phát động mỗi khi có một đợt công tác hay chiến dịch nào đó sắp được thi hành. Bọn học sinh, nhi đồng sinh hoạt trong các chi đội, chi đoàn, các trường, các lớp, v.v. cũng không đứng ra ngoài công cuộc vận động quy mô đó. Như trong cuộc cải tạo tư sản thương nghiệp trên quy mô toàn miền Nam vào tháng 3 năm 1978, Sài Gòn đã rúng động về những chuyện công an, cảnh sát ùa tới kiểm soát, lục soát, niêm phong, tịch thu, bắt bớ tất cả những nhà buôn gọi là có máu mặt. Đám trẻ góp phần trong công cuộc này là được rỉ tai dò la xem các cơ sở thương mại, các nhà buôn, hàng xóm láng giềng trong khu phố có tẩu tán tài sản bằng cách lén lút chở đi vào ban đêm hay không, đặc biệt là ngay với cả người trong nhà. Hãy ghi nhớ những chỗ ông bà, cha mẹ, chú bác cất giấu vàng bạc, châu báu để báo cáo lại, nhằm bảo vệ tài sản nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đoàn thể trong nhà trường đã được dạy dỗ, đã dạy dỗ trẻ con như thế. Vào thời điểm đó, nhiều thành tích tuổi trẻ đã được tuyên dương và loan truyền. Đã có nhiều dân tư sản đào hố sau nhà hay nạy gạch trong nhà lên để cất giấu vàng bạc. Như có mẹ già một nhà tư sản, vợ nằm đau ốm lên trên giường khi công an ập vào. Dưới gối bà cụ đã nhét đầy những cây vàng để công an không ngờ tới. Những thủ đoạn che giấu đó đều bị phát hiện, mà phần lớn là do sự tố cáo của những đoàn viên hay đội viên. Không biết sau này, khi nhận được những tấm bằng khen, những đứa trẻ này đã nghĩ gì về hai chữ gia đình. Nhưng dù có nghĩ gì hay không, thì đấy cũng lại là những bước khởi đầu làm cho những giá trị nhân bản của con người bắt đầu bị băng hoại. Tuy nhiên, có một vụ tố giác của một đội viên mà sau này dư luận dân Sài Gòn vẫn cứ xì xào bàn tán mãi. Số là có một nhà tư sản kia, khi chiến dịch tán tư sản được phát động thì trong nhà còn chất chứa nhiều vàng bạc. Bà chủ liền tìm cách tẩu tán tại nhiều nơi trong nhà, như dưới các chậu cây cảnh, mỗi chỗ để một vài cây vàng. Trong góc xó xỉnh sau nhà bếp trên có một cái túi đựng vài chục cây nữa. Rồi mấy viên gạch được nảy lên ở góc nhà, dưới gầm ghế salon cũng ngụy trang thành chỗ cất giấu. Ấy thế mà mọi chỗ, mọi nơi kể trên đều bị cậu con trai quý tử mới có 14 tuổi rình mò rồi đem ghi chép lại để lập bản tường trình như đã được căn dặn trước. Khi công an ập vào moi ra từng chỗ từng nơi, chỗ nào cũng trúng phong phóc, tổng cộng phát hiện được tới hơn 100 cây vàng, khiến cho bà chủ nhà gào to lên mấy tiếng: "Con ơi, con giết mẹ rồi, con ơi!" Rồi ngất xỉu. Cái vụ này đã gây chấn động dư luận và đã được nhiều chi đoàn, chi đội, thanh niên các khu phố lấy làm trường hợp điển hình để học tập và noi gương dũng sĩ chống tư sản mại bản. Ấy thế rồi bẵng đi một thời gian sau, khi mà dư luận đã nguôi ngoai về việc thiếu, đã đi nghe xúi khôn xúi dại làm hại đến cả gia đình của mình, thì tôi lại được chị Thu, ban tiếp liệu công đoàn, nhân lúc rảnh rỗi xì ra cho nghe một chuyện động trời. Thằng nhỏ đó, nó qua mặt cả nhà nước, thầy ơi. Mẹ nó, mẹ con nhà nó bảo nhau trước rồi, chỗ nào cất giấu bao nhiêu cứ đem ra tối giác ra hết đi. Cán bộ chủ quan cứ tưởng đã nắm hết được lưng quần con mẹ tư sản rồi, nên không còn tính đến chuyện khám xét ở các nơi khác nữa. Ai có dè đâu, nó giấu trên trần cả lỗ, còn gấp đôi, gấp ba số bị mất nữa kìa. Tôi ngớ người ra: "Làm sao mà chị biết được?" Chị cười tủm tỉm: "Hai nhỏ nhà tôi ăn dầm nằm dè trên thành đoàn, chuyện gì mà chúng nó không biết. Chỉ có điều là gia đình con mẹ tư sản cùng với thằng nhỏ trốn đi rồi, thì cả đám mới chơ mắt ếch ra cái mà thôi." "Vậy rồi phải xử trí ra sao?" Chị bật lên tiếng cười khăn khách: "Còn xử với xét gì nữa, cứ ếm lẹ đi cho xong, càng moi ra thì càng thúi." Tôi cũng bật cười theo. Hèn chi trên bảng thông tin của chi đoàn, lâu nay tôi thấy gỡ bỏ cái khẩu hiệu học tập theo gương của đội viên Trần Văn Tâm, tích cực tham gia công tác cải tạo tư sản, tư doanh. Nhân lúc câu chuyện bắt đầu vui vui, tôi bèn nhìn thẳng vào chị và hỏi: "Thế còn mấy đứa nhỏ nhà chị, chúng nó cũng lập được nhiều công chứ?" Chị bỗng đổi giọng sẵn lại và hỏi: "Công gì?" "Thì tham gia công tác cải tạo ấy." Mắt chị chợt long lên. "Nhà tôi cũng có cái, không có cái mã đi làm chuyện báo cáo. Bà con, thầy à, tôi đã căn dặn với tụi nó vui chơi đua đòi gì thì cứ việc, nhưng chớ mà có theo đuôi tụi nó làm những chuyện tố giác bà con. là không xong được với tôi đâu. Tôi đáp lời ngay, như để làm cho cơn giận của chị nguôi đi.
Nhất trí, tôi nhất trí với chị. Ở ngoài kia khác, ở trong này khác.
Đâu có khi nào đã đi khuyến khích con nít làm những chuyện bất nhân như vậy. Tôi như chợt nhận ra mình cũng đang nói năng hớ hênh. Tôi mau lẹ kiếm lời thoái thác, rồi vội vã tiến ra cửa chuồn một mặt. Lòng tự nghĩ, chính những tấm lòng trong sáng và ngay thẳng đuồn đuột của những con người miền Nam như chị Thu thì mới tạo nên điều kiện để cho những đọt măng con cái sau này có thể mọc lên thật thẳng, chứ không phải cả một guồng máy giáo dục khổng lồ đang vận chuyển làm nên được những chuyện đó.